Anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư Phương Đông Mỹ, trường nhà đại sư và lão cư sĩ Lý Vinh Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm. Kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học. Giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hoa Tạng Tịnh Xá, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh tông, đổng sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà giáo dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tu phước và tu tuệ của một Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Hội Niệm Phật Quán Tự Tại tại Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1994. Kính thưa ông hội trưởng, quý vị cư sĩ, quý vị đồng tu, hôm nay Hội Niệm Phật Quán Tự Tại có mời học nhân đến đây để giảng về đề tài tu phước và tu tuệ với quý vị. Hai chữ này có thể nói là từ cổ kim trung ngoại, tất cả đại chúng đều niệm niệm mong cầu. Nhưng thật tại mà nói, cái phước tuệ tròn đầy là tất cả chúng sanh vốn có đầy đủ. Vốn đã có đầy đủ mà nay thì lại chẳng có, mà còn phải đi tìm cầu. Anh bảo có phải tức cười hay không? Vì sao lại chẳng có? Đó là vấn đề mà chúng ta phải thảo luận hôm nay. Phật pháp là Phật Đà dạy chúng ta, nhận thức chính mình, nhận thức hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ một cách triệt để thì người này chúng ta gọi họ là Phật, là Bồ Tát. Nếu như họ không nhận thức được, không nhận thức tức là mê. Mê cái gì? Mê mất chính mình. Thì chúng ta gọi họ là phàm phu. Cho nên phàm phu và Phật Bồ Tát sai biệt là ở chỗ giác và mê. Người giác ngộ thì phước tuệ đều đầy đủ, đến cảnh giới của Phật thì phước tuệ viên mãn, trình độ mê của chúng sanh cũng có cạn sâu khác nhau.
sinh bất học.
Mê được sâu là chúng sanh trong tam ác đạo. Mê được cạn một tí là chúng sanh trong hai đường nhân đạo và thiên đạo. Do đây có thể biết được sự tu học Phật pháp tức là ở chỗ phá mê khai ngộ. Mê làm sao phá? Hiểu rõ thì là phá. Hiểu rõ tức là không mê, không hiểu rõ tức là mê hoặc. Vậy thì từ mấy câu nói này, tôi nghĩ quý vị nhất định thể hội đến mục tiêu giáo học của Phật giáo. Tông chỉ giáo học của Phật giáo trong quá khứ, tại Trung Quốc cổ xưa vô cùng coi trọng sự giáo học. Chúng ta từ trong sách vở xưa thấy được cổ nhân gọi là sự sai biệt giữa người và động vật. Con người cũng là một trong loài động vật. Sự sai biệt với các loài động vật khác là ở chỗ nào? Con người thì giác ngộ, súc sanh thì là mê hoặc. Con người thì có giáo dục, còn súc sanh thì không có được giáo dục. Có lẽ quý vị sẽ hỏi, có nhiều loại súc sanh biểu diễn trong các đoàn xiếc, chúng cũng được giáo dục qua, sự giáo dục đó và sự giáo dục con người nhận được thì khác nhau. Cái mà chúng nhận được là kỹ năng giáo dục, chúng có thể biểu diễn. Còn có người nhận được không phải loại này. Nhưng nền giáo dục mà con người hiện đại nhận được, thật sự mà nói, cũng chỉ là kỹ năng giáo dục. Nói một cách khác, cùng với những động vật biểu diễn trong đoàn xiếc, khoảng cách đã không còn xa lắm. Vậy thì nền giáo dục cổ xưa của chúng ta là gì? Mục đích của nền giáo dục cổ xưa là dạy anh hiểu rõ mối quan hệ giữa người và người. Quan hệ giữa người và xã hội, quan hệ giữa người và vũ trụ. Dạy anh cách làm người trong đời này, là một nhân phẩm có giá trị, có ý nghĩa. Còn những gì Phật Đà dạy chúng ta so với tông chỉ này lại càng sâu hơn, lại càng rộng lớn hơn. Phật yêu cầu chúng ta phải thẳng đến minh tâm kiến tánh, Bởi vì tâm tánh mới là bổn nhân của chính chúng ta. Giờ đây có thể biết được sự giáo dục của Phật cùng với nền giáo dục cổ xưa của Trung Quốc chúng ta, lấy Khổng Mạnh làm đại biểu, trong đó cũng có sự sai biệt rất lớn. Chúng ta từ trên bề ngoài mà nhìn, nền giáo dục của Nho gia là nền giáo dục của một thế hệ, nền giáo dục của một đời. Còn nền giáo dục của nhà Phật là nền giáo dục ba đời. Nó nói đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái phạm vi này thì lớn hơn quá nhiều, quá nhiều. Bởi vì quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là phạm vi giáo dục của Phật giáo. Chính giống như trong Kinh Đại Thừa chỗ nói, giống cùng tam giới ngang khắp mười phương. Đây mới gọi là cái cứu cánh chơn chánh, cái viên mãn chân thật. Tất cả giáo pháp Đại Thừa đều lấy cái này làm mục tiêu. Nhưng biểu hiện trong đời sống hàng ngày hiện nay, biểu hiện trong hiện tại, cùng với chỗ nói đến của Nho gia thì rất gần. Cái gần này là cái gần ở bề ngoài, nhưng trong cốt tủy thì là khác nhau. Điều đó khác hẳn. Một bên là tâm bao thái hư hưởng châu xa giới, một bên chỉ có tấm lòng từ bi quảng con. Chúng ta thường gọi là ái duyên từ, chúng sanh duyên từ, chỉ đạt đến cái này. Còn về Phật pháp thường gọi là pháp duyên từ, vô duyên từ. Cái này thì trong Nho gia không có, cho nên họ chỉ nói đến ái duyên từ và chúng sanh duyên từ. Chúng sanh duyên từ tức là chúng ta ngày nay gọi là bác ái. Nhưng mà nền giáo dục của Khổng Mạnh cùng với nền giáo dục Phật pháp đích thật vô cùng gần gũi. Cứ lấy Phật pháp mà nói, những vị đại đức sau này giảng đến ngũ thừa Phật pháp, sự giáo học của Nho gia thì là phù hợp với Phật pháp Nhân Thiên Thừa, cũng tức là chúng ta thường gọi là Thế Gian Pháp. Còn Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát là thuộc Pháp Xuất Thế Gian, vượt khỏi Thế Gian. Ranh giới của Thế Gian và Xuất Thế Gian tức là Tam Giới Lục Đạo. Giả sử chúng ta có thể vượt khỏi lục đạo luân hồi, đây là thuộc về xuất thế gian, không thể vượt khỏi lục đạo luân hồi thì thuộc về thế gian. Điểm này chúng ta phải để ý đến. Chúng ta niệm Phật có thể vãng sanh được không? Vãng sanh được, tức cái anh tu đó là pháp xuất thế gian. Niệm Phật mà vẫn không thể vãng sanh được, đây cũng thuộc về pháp thế gian. Đây là điều mà các bạn học Phật đồng tu chúng ta không thể không biết. Phước và tuệ, một cái là bên ngoài, một cái là bên trong, thường thường không thể chia cách ra được. Thể của nó là tương đồng, nếu như có phước mà không có tuệ thì phước báo này không phải là chân thật, không những không thể thành tựu đạo nghiệp mà ngay sự nghiệp cũng có phó tác dụng rất lớn. Đây tức là câu mà người thường quen thuộc gọi là tạo nghiệp. Chúng ta cử một ví dụ cạn cợt dễ hiểu, như là của cải giàu có là phước báo. Anh có tiền của, nhưng nếu không có trí tuệ, chúng ta cử một ví dụ đơn giản nhất về mặt ăn uống. Người có tiền mỗi ngày ăn một con gà, đây là việc rất bình thường. Mỗi ngày giết một con gà, ăn được vài năm, anh có biết rằng anh đã kết biết bao nhiêu sự oán thù với chúng sanh? Những oan gia trái chủ này, ngày nay phước báo của anh đang hiện tiền, đang lúc gặp thời vận, những oan gia này không làm gì được anh, chẳng dám đến gần anh, nhưng vận tốt của anh không thể vĩnh viễn giữ mãi được. Vận tốt khi đã hết thì vận xấu đến, khi vận xấu đến thì oan gia trái chủ liền đến báo thù. Lúc ấy anh sẽ làm sao? Đây tức là có phước mà không có trí tuệ, thường hay tạo nên những tội nghiệp rất nặng. Chuốc lấy sự bất như ý ở kiếp sau, nghiệp báo như thế đó thì nhất định đọa vào tam đồ. Quý vị thử nghĩ, đây nào phải là phước, chẳng bằng không có. Có phước lại có tuệ thì là tốt. Họ có tiền của, họ có thể đem tiền của này mà tạo phước cho xã hội, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, thì sự phú quý của họ mãi đến đời con đời cháu đều hưởng thụ cũng không hết, cho thấy rằng tuệ rất quan trọng. Phật pháp vô cùng coi trọng việc tu phước và tu tuệ. Anh xem nghi thức quy y tam bảo của chúng ta, trong lời thệ nguyện lúc quy y, quy y Phật nhị túc tông, chữ nhị này là phước và tuệ, tức là đầy đủ. phước tuệ viên mãn. Đây là thế gian và xuất thế gian được người đời tôn kính nhất. Phước báo của ngài viên mãn, trí tuệ viên mãn, đây là Phật. Vì thế cho nên Phật dạy chúng ta tu hành. Vừa mở đầu cũng là dạy chúng ta phải phước tuệ song tu. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta hiện nay đang ở trong mê, vẫn chưa giác ngộ, cho nên trong tự tánh đích thật có Như Lai trí tuệ đức tướng. Đức tướng tức là phước báo, cùng với phước tuệ trên quả địa của Như Lai không có sai biệt tơ hào nào cả. Nhưng hiện nay mê mất tự tánh nên phước tuệ không hiển hiện ra được. Chúng ta ở trong lục đạo chịu lấy những sự khổ nạn, Phật dạy chúng ta làm cách nào để ra khỏi luân hồi. Luân hồi chẳng phải Phật tạo nên, cũng chẳng phải Bồ Tát tạo nên, cũng chẳng phải Thượng Đế hay Quỷ Thần tạo nên, cùng họ hoàn toàn không có liên can chi cả. Luân hồi là từ đâu đến, là tự mình tạo nên thì phiền phức lớn, tự làm tự gánh chịu. Cho nên vấn đề này vẫn phải tự mình giải quyết lấy, kẻ khác không thể giúp chúng ta giải quyết. Nhưng mà chúng ta tự làm tự gánh chịu, tự mình mê mất việc làm của mình. Chư Phật Bồ Tát tâm địa rất thanh tịnh, quý ngài bên cạnh nhìn thấy rất rành rẽ, rất rõ ràng. Nhìn chúng ta đang tạo nghiệp, nhìn chúng ta đang thọ báo. Phật Bồ Tát rất từ bi, chỉ dẫn chúng ta, cũng tức là bảo, đem những chân tướng của sự thật vì chúng ta mà nói ra. Giờ đó chúng ta mới biết rõ, biết được dùng phương pháp gì để thoát ly. Và Phật lại đề ra cung cấp cho chúng ta rất nhiều phương pháp hay, khiến chúng ta phước tuệ song tu. Phương pháp của Phật tuy rất hay, cũng rất công hiệu, nhưng người thế gian nghe rồi vẫn không tin, không chịu làm theo. Vì nguyên nhân gì? Là không có trí tuệ. Người ta nói lời thật thà với anh, lời chân thật, anh vẫn hoài nghi, không tin. Gặp kẻ khác gạt anh, lừa dối anh thì anh lại tin. Đến khi mắc lừa chịu thiệt thì mới giác ngộ, giác ngộ thì đã trễ rồi, không kịp nữa. Đây là ngu si. Ngu si tức là không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không có phước báo chân chánh. Muốn tu phước, rốt cuộc tu đó đều là giả cả, đều chẳng phải chân thật. Phước báo chân chánh vẫn phải nhờ vào trí tuệ, anh mới có thể tu, mới có thể trồng phước. Không có trí tuệ thì đến đâu để trồng phước? Phật dạy chúng ta thế gian có ba loại phước điện. Các bạn học Phật đồng tu đều biết, tuy biết mà vẫn không rõ lắm. Nói một cách khác là vẫn mơ hồ khái quát. Vì vậy nên đối với sự tu học vẫn y nguyên không giúp được chi cả. Ba loại phước điền này, loại thứ nhất là ân điền, có ân với chúng ta là cha mẹ. Cha mẹ là ân điền. Thứ nhì là thầy. Phật cũng gồm trong ý là thầy. Thầy dạy dỗ chúng ta. Cho nên đối với Phật, Bồ Tát và thầy cũng là phước điện, kính điện. Chúng ta với tấm lòng chân thành cung kính để phụng sự sư trưởng. Ngoài ra là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh gọi là bi điện. Chúng ta phải có tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Con người không thể rời khỏi xã hội để sinh tồn. Đời sống chúng ta ăn mặc sinh sống đều nhờ vào quần chúng rộng lớn. Chúng ta cùng tất cả chúng sanh. Chữ chúng sanh này là nghĩa rộng, không chỉ là chúng sanh hữu tình, loại chúng sanh vô tình. Chúng ta nay ngồi tại giảng đường này, chiếc ghế nó cũng là chúng sanh, là chúng duyên hòa hợp mà sanh, là loại vô tình. Chiếc bàn đây bày trước mặt chúng ta hôm nay đều đang dùng nó. Nói một cách khác, một cành cây, một ngọn cỏ cùng với đời sống của chúng ta đều có sự liên quan mật thiết. Chúng ta đối với số chúng sanh cùng khắp này phải lấy tâm từ bi để đối đãi, là bi điện. Cho nên Phật dạy, nếu anh muốn trọng phước thì ba cái này là phước điện. Phật dạy đích thật rất rõ ràng. Chúng ta vì sao lại không làm được? Là vì mê. Thế gian pháp có một câu nói rất hay, lợi lĩnh trí hồn. Chữ lợi này là lợi ích của bản thân mình, đem cái này xem quá nặng, đem trí tuệ làm mê mất. Vừa bị mất, tùy Phật về chúng ta nói ra ba thứ phước điện, chúng ta cũng sẽ không thập tình ở trong phước điện này mà trồng phước. Chẳng phải Phật không từ bi, chẳng phải Phật không hộ niệm chúng ta. Chúng ta đã cô phụ Phật Đà. Trước tiên, chúng ta hãy từ ân điền mà xem. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta, có mấy người biết đến? Tục ngữ thường nói, đến khi chính anh nuôi con cái, anh mới biết được ân đức của cha mẹ. Lời này chẳng sai. Cần phải làm cho con người hồi quang phản chiếu, họ mới nghĩ đến ân đức của cha mẹ. Con cái của chính họ thì họ hết lòng hết dạ trong nom chúng nó, đem cha mẹ sớm đã quên mất, đều bỏ lại sau lưng. Họ đều không nghĩ đến khi chính họ còn là trẻ con, cha mẹ trong lòng họ như thế nào. Họ không nghĩ đến được như vậy. Nếu có thể hồi đầu, hồi đầu là bến bờ, vừa mới hồi đầu tức là trí tuệ. Họ không hồi đầu tức là mê, càng mê càng đen tối, họ không biết. Họ không biết ân đức của cha mẹ. Phật dạy chúng ta tu hành, ý nghĩa của hai chữ tu hành này cần phải hiểu rõ. Tu là tu chính, hành là hành vì sai quấy, cũng tức là tư tưởng sai quấy, kiến giải sai quấy, ngôn ngữ hành vi sai quấy, từng thứ đều đem nó tu chính trở lại. Đây gọi là tu hành. Sự tu hành chân chánh là ở nơi tâm địa, cũng tức là bảo phải sửa đổi cái tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng tẩy tâm dị hành, đấy mới gọi là chân tu hành. Phải sửa đổi cách nào? Phật ở trong các kinh luận đều có cương lĩnh, đều có mục lục tỉ mỉ. Những cương mục này thật là quá nhiều. Chúng ta nếu thật sự nắm được một hai điều, trong một đời quả nhiên nếu có thể y giáo phụng hành, thì anh sẽ được lợi ích chân thật. Các bạn đồng tu Tịnh Độ Tông của chúng ta tại trong học hội Duyên Khởi đề ra 5 khoa mục. Đều là căn cứ ngũ kinh nhất luận. Từ trong kinh văn trích lục ra đây. Khoa mục thứ nhất là tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Chúng ta muốn tu phước, Phật dạy chúng ta làm cách nào để tu phước. Tu học cái phước báo chân thật, tam phước có 3 điều. Điều 1 là phước báo nhân thiên. Hiện nay tại Đài Loan chúng ta, thậm chí ngay đến nước Mỹ, tôi cũng thường nghe đến có nhiều người đang đề xướng nhân gian Phật giáo, nhân gian Tịnh Độ, đặc biệt nêu lên cái chiêu bài nhân gian. Nhân gian phước báo thì không thể rời khỏi điều một đệ nhất phước. Điều hai là tiểu thừa phước. Phước báo của thành văn duyên giác thừa. Điều ba là đại thừa phước, là phước báo của Bồ Tát đang tu. Điều một có bốn cột, đây là cương lĩnh. Quý vị muốn tu phước tu tuệ thì phải từ đây hạ thủ. Trong bốn cầu, cầu thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu, cầu thứ hai phụng sự sư trưởng, cầu thứ ba từ tâm bất sát, cầu thứ tư tu thập thiện nghiệp. Quý vị hãy tự thử nghĩ xem, phù hợp lời Phật thường nói là ba loại phước điền. Loại thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu là ân điền. Câu thứ hai phụng sự sư trưởng là kính điền. Câu thứ ba từ tâm bất sát là bi điền. Anh xem ba loại phước điền đều ở trong đệ nhất phước. Còn câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp thì ba loại phước điền đều đầy đủ. Chân chánh tu phước phải tu cách này. Nếu anh nhận thức được rõ ràng, phân biệt rõ ràng, đây là tuệ, có trí tuệ, có thể làm theo lời Phật dạy, thì thật sự là trồng phước điền. Bốn câu này, thưa quý vị, nếu đem nó giảng tỉ mỉ thì bao gồm toàn bộ Phật pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm chỗ nói tất cả pháp chẳng vượt ngoài bốn câu này. Bốn câu này là tổng cương lĩnh. Chúng ta hôm nay ở đây để giảng giải và tham cứu thảo luận sơ qua. Đây là thuộc về tuệ. Tuệ có được giải rồi thì sau mới chịu trồng phước. Biết làm cách nào để trồng phước. Trước tiên đối với chữ hiếu này ta phải nhận thức rõ ràng. Anh xem cái chữ hiếu trong chữ Trung Quốc thì chữ này là hội ý, phần trên là chữ lão, phần dưới là chữ tử. Tức là đời trước và đời sau kết hợp lại thành một thể, không thể chia cách. Nếu chia ra thì hiếu không còn nữa. Cho nên người ngoại quốc không có chữ này, họ không có quan niệm này. Người Đông Phương thì có. Chúng ta lớp già này đi lên lại còn lớp già nữa. Quá khứ vô thủy, lớp quang vẫn còn lớp quang nữa. Nhìn về phía dưới thì là vị lai vô chung, vô thủy vô chung là một cái nguyên thể. Đây tức là hiếu. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng, đó là chính mình. Chẳng phải kẻ khác, là một thể. Từ mặt dọc mà nhìn là vô thủy vô chung, là một thể. Từ mặt ngang mà nhìn, ngang khắp mười phương, đây là một thể. Cho nên chữ hiếu của Trung Quốc, phù hiệu này, nếu từ Pháp Pháp mà nói, nó là đại biểu cho Pháp giới. Tận hư không biến Pháp giới, tức là một cái tự kỷ. Đây là sự thật chân chánh. Chúng ta không biết, đây gọi là mê. Ai biết được? Phật biết được, Đại Bồ Tát biết được, Tiểu Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đều không biết chân tướng của sự thật này. Biết được chân tướng của sự thật, cho nên họ mới tận hiếu. Cho nên hai chữ hiếu dưỡng họ mới làm được viên mãn. Họ không biết họ phải bắt đầu làm từ đâu. Trong Phật Pháp nói đến mê và ngộ. Mê là mê cái gì và ngộ là ngộ cái gì? Chúng ta cũng có thể nói như thế này, tức là chữ hiếp này: chư Phật Bồ Tát ngộ, tất cả chúng sanh đã mê. Hiếu tức như trong Thiền Tông nói đến bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh ra, tức là cái chân ngã mà trong Đại Thừa Pháp nói đến. Chúng ta từ trong kinh luận của Tịnh Độ Tông, nơi chú sớ của các vị cổ đức, thường thấy nói đến tịch quang tịnh độ, thân độ bất nhị. Thân là thân thể, độ là hoàn cảnh. Thân độ bất nhị là một cách nói này. Cách nói này cùng với trong kinh Hoa Nghiêm nói đến tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Quý vị hãy thử nghĩ xem, là một ý nghĩa. Đích thật cái thể của Pháp giới, tức là mình. Vì thế cho nên đối với cha mẹ, anh nhất định phải hiếu dưỡng. Ý nghĩa của chữ hiếu này tức là anh hiểu rõ đạo lý, biết rõ chân tướng của sự thật, đây gọi là hiếu. Thiết thực trên sự tướng tức là dưỡng. Cho nên dưỡng là sự, hiếu là lý. Rõ lý là tuệ, là trí tuệ. Thì anh sẽ biết làm cách nào để nuôi dưỡng cha mẹ của anh. Không chỉ là dưỡng cái thân thể của cha mẹ, làm cho thân thể họ tráng kiện sống lâu, làm cho họ được hạnh phúc vui vẻ, mà còn phải nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ, nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ. Hy vọng của cha mẹ đối với anh, Dĩ nhiên, trên thế gian có loại cha mẹ thông minh trí tuệ, cũng có loại cha mẹ hồ đồ. Những loại cha mẹ mê hoặc điên đảo, hy vọng nơi anh hoàn toàn là lợi dưỡng. Danh văn